Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tôi đã thấy Đức Trinh Nữ, tác giả Giang Cô, Bubalo, do Kim Hà chuyển dịch qua các giọng đọc Thanh Nga,
Hồng Vân, Tuyết Trang,
Thanh Hoàng, Maria Sang
và Quốc Đồng.
Chương 42, dấu lạ của Đức Bà.
Con nói thế nào về các bí mật đặc biệt vốn là các dấu lạ mà Đức Bà hứa ban? Từ hồi đầu các con đã thúc giục Đức Bà để lại một dấu chỉ để mọi người tin các con.
Dạ đúng rồi, và hồi mới đầu khi chúng con xin người ban dấu chỉ thì người biến đi, hay là bắt đầu nguyện kinh hoặc hát.
Vì người không muốn trả lời chứ gì?
Dạ không sai.
Rồi sau đó?
Sau đó thì chúng con cứ tiếp tục quấy rầy người, và chẳng bao lâu người đã trả lời bằng cách gật đầu và chấp nhận để lại cho chúng con một dấu chỉ.
Người không bao giờ hứa bằng lời nói à?
Dạ có chứ, nhưng không phải ngay lập tức. Người thử lòng kiên nhẫn của chúng con. À này cha, cha tưởng là chúng con muốn làm gì Đức Bà thì làm hả?
Theo con, sau bao lâu thì Đức Bà hứa với các con sẽ ban dấu chỉ ấy?
Dạ con không biết.
Thử nói khoảng chừng xem.
Có lẽ một tháng hoặc là hơn một chút.
Ừ, hơn một tháng đấy. Con có ghi trong tập vở của con là vào ngày 26 tháng 10 năm 1981, Đức Trinh Nữ vừa cười vừa nói với các con là người ngạc nhiên thấy các con không còn hỏi người về dấu chỉ nữa. Nhưng người sẽ để lại dấu chỉ, và các con đừng sợ, vì người sẽ giữ lời hứa.
Con nghĩ rằng đấy không phải là lần người hứa đầu tiên về dấu chỉ.
Lúc ấy, người có nói với các con dấu chỉ ấy là cái gì không?
Dạ không, mãi 2 tháng sau thì người mới nói.
Khi ấy tất cả chúng con đều có mặt hả?
Dạ vâng.
Bây giờ hẳn các con được an lòng lắm phải không?
Dạ dĩ nhiên, người ta chống đối chúng con tứ bề, từ phía báo chí và những phía khác, đủ mọi thứ khiêu khích mà chúng con không thể nói được một lời nào cả.
Con có thể nói gì về dấu chỉ này?
Con đã nói với cha hết tất cả những gì có thể được nói ra. Đã có lần, xém chút nữa thì cha túm được con và làm cho con nói nhiều hơn, nhưng có Đức Bà để mắt canh chừng rồi.
Đức Bà sẽ để lại dấu chỉ này ở đâu?
Thưa ở Barbado, nơi diễn ra những lần hiện ra đầu tiên.
Dấu lạ sẽ tỏ hiện trên trời hay trên mặt đất?
Trên mặt đất.
Nó hiện ra thần linh à?
Dạ vâng, thần linh.
Mọi người thấy được không?
Tất cả những người sẽ đến đấy đều có thể thấy.
Dấu lạ sẽ tạm thời hay trường tồn?
Dạ thưa trường tồn.
Người ta có thể phá hủy nó được không?
Dạ không.
Làm sao con biết?
Thì Đức Bà nói với chúng con.
Con biết dấu lạ này sẽ như thế nào thật à?
Thật chứ.
Con có biết là bao giờ Đức Bà sẽ cho chúng con thấy dấu lạ không?
Cả điều này nữa con cũng biết mà.
Tất cả 6 đứa các con đều biết à?
Con không chắc chắn lắm. Nhưng con nghĩ rằng ngay cả chúng con là những thị nhân, cũng không phải hết thảy đều biết.
Maria có nói với cha là em chưa biết, còn bé Jacob thì không muốn trả lời cho cha.
Con nghĩ là Jacob biết đấy, nhưng con không có chắc chắn lắm.
Dấu lạ này có phải là một bí mật đặc biệt không?
Đó là một bí mật đặc biệt, nhưng nó thuộc thành phần 10 bí mật.
Và tại sao Đức Bà muốn để lại dấu lạ này?
Để cho dân chúng biết là người đang ở giữa chúng ta.
Còn không dễ dãi. Nhưng hãy để cho cha hỏi, lỡ có ai trong các con tiết lộ bí mật của dấu lạ này, thì điều gì sẽ xảy ra?
Con không hề nghĩ tới chuyện đó, nhưng con biết là không có thể nào có chuyện tiết lộ ấy được.
Các thành viên ủy ban giám mục đã yêu cầu con mô tả dấu lạ đó và nói cho biết lúc nào thì dấu lạ sẽ tỏ hiện, rồi sẽ niêm ấn lá thư lại cho đến khi dấu lạ được tỏ hiện.
Dạ đúng vậy.
Thế mà con không chấp nhận, tại sao?
Cha ơi, đối với những kẻ không tin từ trước, thì nếu có làm như vậy, cũng sẽ chẳng thay đổi được gì. Bất hạnh cho những ai cứ chờ dấu lạ rồi mới ăn năn trở lại, vì sẽ không còn kịp nữa. Nhiều người sẽ đến, và có lẽ còn sẽ xách mình trước dấu lạ này nữa. Nhưng dầu như vậy, họ vẫn không tin. Cha hãy vui mừng vì không thuộc thành phần của họ.
Phần 5. Hình thức các cuộc hiện ra. Chương 43. Đức Bà hiện ra như thế nào?
Các lần hiện ra hàng ngày diễn ra như thế nào? Có phải luôn luôn là một cách như nhau không?
Ủa? Cha biết rõ mà. Cha thường dự nhiều buổi hiện ra.
Phải, cha có dự. Nhưng cha không thấy. Chỉ tưởng tượng thôi. Thấy và tưởng tượng đâu có giống nhau.
Con còn nhớ hôm cha dự lần đầu cái buổi hiện ra tại nhà cha cấp. Ngay sau đó thì cha có nói với tụi con là cha đã tưởng tượng được việc ngự đến của Đức Bà như thế nào rồi. Thế thì cuộc diễn ra đã diễn ra như thế đó.
Nhưng nó có tiến triển chứ?
Cha nghe này, con đã kể cho cha nghe về tất cả chuyện này hàng trăm lần rồi. Ai đến cũng hỏi, con ngán tới cổ rồi.
Nếu con nói cho cha lần này, thì sau này có lẽ người ta sẽ bớt hỏi con.
Hồi đầu, Đức Bà đến, hoặc là ánh sáng của người xuất hiện, và thế là chúng con chạy đến. Chúng con ca hát, đọc kinh, chúng con đặt câu hỏi.
Thế còn sau này thì sao?
Sau này thì chúng con bắt đầu nguyện kinh, và từ từ Đức Bà hiện ra. Một hình hài sáng láng, mờ mờ, tiến đến gần chúng con. Sau đó một chút, người đã hiển hiện trước mặt chúng con rõ ràng, xinh đẹp, vui tươi. Thế là chúng con quỳ xuống, như cha đã biết rồi đấy.
Nhưng đâu có phải luôn luôn cùng một điệu giống nhau như vậy?
Hầu hết là với cách thức đó. Nhưng có đôi khi, Đức Bà đến ngay lúc chúng con vừa làm dấu thánh giá. Những lần khác thì chúng con đọc 10 hoặc là 15 kinh lạy cha, rồi lúc đó Đức Bà mới đến.
Người có nói với các con tại sao không?
Không ai hỏi người như vậy cả. Người làm như ý người muốn.
Có đôi lần Đức Bà không đến chứ?
Dạ vâng, có 5 hay là 6 lần gì đó. Nhưng có xảy ra là Chê Cấp và con được gặp Đức Bà tại nhà trước khi mà chúng con bắt đầu nguyện kinh. Có một lần người gặp chúng con đang trên đường đi tới nhà Chê Cấp. Người bảo chúng con,
nhanh lên, ta đang đợi các con.
Khi chúng con đến nhà thì đã thấy Đức Bà ở đấy rồi.
Người ra đi có một cách như thế à?
Hồi đầu thì hơi khác một chút, nhưng mà về sau thì trở thành nếp chung chung, người chào chúng con rồi biến đi.
Có khi nào người ra đi mà không chào các con không?
Con nghĩ là không.
Hình như lúc Đức Bà biến đi thì nhanh hơn là lúc hiện đến.
Theo nguyên tắc là vậy, nhưng không phải là luôn luôn.
Các con cảm thấy gì khi Đức Bà ra đi?
Hồi mới đầu thì chúng con buồn khổ lắm, nhưng bây giờ thì quen rồi. Nhất là từ khi chúng con biết là ngày mai Đức Bà sẽ trở lại, và lại lập tức sau đó, chúng con quay sang chuyện khác, nào là chuyển giao sứ điệp, hoặc tiếp tục cầu nguyện. Chúng con đâu còn có thời giờ để mà cảm với nghĩ.
Chương 44. Kinh nghiệm về sự thị kiến.
Vika này, bây giờ cha sẽ nói với con đôi điều chắc sẽ làm cho con ngạc nhiên.
Không có gì làm con ngạc nhiên được, vì người ta đã nói quá nhiều về con và về đức trinh nữ. Nhưng thôi kệ, họ muốn nói gì thì nói, vậy cha muốn gì thì cứ nói.
Cha hẳn ước ao được dự ít nhất là một lần vào cuộc hội ngộ của các con với Đức Bà. Cha đã đến đấy lần thứ nhất vào ngày mùng 3 tháng 12 năm 1981. Ngày đó con có ghi trong tập vở của con như thế này.
Tôi có tiếp chuyện với một linh mục phan sinh ở Zubuski. Chúng tôi nói chuyện rất lâu, và sau đó chúng tôi đến nhà gia cấp đợi Đức Bà. Trong lúc chúng tôi nguyện kinh, Đức Bà từ từ xuất hiện. Khi thấy người đã hiện ra rõ ràng, chúng tôi quỳ xuống và bắt đầu đàm thoại với Đức Trinh Nữ. Vị phan sinh không ngớt nhìn chúng tôi. Ông quan sát cách ứng xử của chúng tôi.
Làm thế nào mà có con biết được là vị phan sinh ấy đang chăm chú nhìn con?
Sau này thì người ta nói với con.
Vị phan sinh đó là ai vậy?
Ai mà nhớ hết cho được.
Con có biết không, vị đó là cha đấy. Lúc chúng con đi vào căn phòng của cha Cót, nơi người ta chờ đợi Đức Trinh Nữ đến, thì cha đứng phía bên trái của con. Gian phòng đầy ắp người, nhưng cha tự mở lối đi vào, đến gần bên con.
Và cha đã thấy gì?
Cha sẽ không bao giờ quên được cái kinh nghiệm này. Ngay tức khắc, cha đã cảm nghiệm được một cách sâu xa việc Đức Bà ngự đến và tiếng nói xì xào thân mật của con với người. Rồi từ đó, cha thường dự các buổi gặp gỡ của con với Đức Bà, và việc đó đã mãi mãi trở thành cho cha như một nguồn cảm hứng nhiệm màu, đem lại cho cha niềm vui và ánh sáng.
Đức Bà làm cho cha như vậy chắc hẳn là để thưởng công cho cha về việc gì đó.
Khi Đức Bà ngự đến, các con thấy người từ xa hay là thấy người hiện ra ngay lập tức trước mặt các con?
Khi chúng con khởi sự nguyện kinh, thì chúng con thấy trước tiên như là một vầng sáng. Nó giống hình thể một con người, và hình thể ấy từ từ tiến đến gần chúng con.
Tốc độ không phải lúc nào cũng vậy chứ?
Đúng vậy, đôi khi chúng con vừa thấy vầng sáng, thì một lát sau đã thấy Đức Bà trước mặt chúng con rồi. Nhưng thỉnh thoảng thì người đến chậm rãi hơn.
Rõ ràng chứ?
Dạ rõ như mặt trời.
Làm sao Đức Bà xuyên qua được bức tường mà các con đang đứng ở trước?
Câu hỏi kỳ cục chứ ạ. À. Ngay khi chúng con khởi sự nguyện kinh thì bức tường mất dạng, tất cả đều biến mất.
Và chúng tôi là những người đang vây quanh các con. Có làm phiền hà các con không? Cha nhớ lại một buổi chiều cuối tháng Giêng năm nay, năm 1983. Chiều hôm đó, các con không thể đi vào căn phòng mà các con thường gặp Đức Bà. Thế là cuộc hiện ra diễn ra ngay tại trong phòng mặc áo, cũng đầy người. Ở đấy, trước mặt con, có một cây thánh giá lớn dài 2 mét. Con đứng sát, dí mũi vào đó. Còn cha thì ở ngay cạnh bên con bên trái. Cha không thoải mái chút nào, vì cha thầm nghĩ, rồi đây Đức Bà sẽ đứng chỗ nào? Các con bắt đầu nguyện kinh. Và một lát sau, các con quỳ xuống. Rõ ràng Đức Bà đã ngự đến. Lúc ấy cha quan sát con. Vẫn như mọi lần, đôi mắt con nhìn lên cao. Mặt con sáng lên, niềm sốt sắng, lạ thường. Thật sự là con đang nói chuyện với Đức Bà. Hầu như tất cả đám đông trên căn phòng này không làm con phiền hà gì cả. Cuộc hiện ra vẫn tiếp diễn. Đúng là Đức Bà không vội vã chút nào cả.
Dạ vâng, con không hề bị đám đông gây phiền hà gì hết. Có lẽ có một đôi lúc khi mới bắt đầu nguyện kinh, nhưng sau đó thì không còn gì hết.
Như vậy nghĩa là thế nào?
Dạ con không biết. Khi Đức Bà hiện đến, con chẳng còn nghe hoặc thấy gì khác nữa.
Cha không hiểu.
Dạ con cũng vậy, con không có hiểu điều đó đến với con như thế nào, nhưng nó là như vậy đó.
Phải, như người ta chụp hình, bóng đèn chớp lóe lên, máy hình kề sát các con. Thế mà các cái đó không hề gây phiền hà gì hết cho các con.
Khi Đức Bà đang ở với con, mọi thứ khác đều không hiện hữu.
Làm sao vậy?
Dạ con không có biết. Việc đó để Đức Bà lo liệu.
Còn mấy thị nhân khác?
Theo con biết thì cũng vậy. Nhưng mỗi người có tính tình riêng nên con không biết chắc. Chúng con hầu như không bao giờ nói đến chuyện đó.
Tại sao?
Cả cái này nữa con cũng không có biết.
Mỗi lần con gặp Đức Bà thì con đều sống giây phút đó như thế cả.
Dạ vâng, chung chung là như thế. Nhưng cũng có nhiều lúc gặp gỡ cách khác. Đôi khi con rất là xúc động. Có lúc con có cảm tưởng như mình đang bay trên không, như thể không còn ở trên mặt đất. Con nhớ có một lần gặp Đức Bà, con buộc phải níu lấy cái giường để mà khỏi ngã. Lúc đó con có cảm tưởng là con sắp ra đi. Con không biết phải nói thế nào nữa.
Con có sợ cái cảm tưởng đó không?
Dạ không đâu. Khi nhìn Đức Bà, con không có sợ gì hết.
Khi nào cũng vậy à?
Nguyên tắc là vậy. Lúc đầu, trước lúc mà người hiện ra, thì chúng con bị đám đông xô lấn đôi chút. Nhưng mà hễ có Đức Bà hiện ra, thì mọi sự luôn là tốt đẹp.
Chương 45 Giờ hiện ra.
Đức Bà thường hiện ra với các con lúc mấy giờ?
Người ta biết rõ lắm, thường là khoảng giữa 6 giờ và 6 giờ rưỡi chiều.
Mùa đông cũng như mùa hạ hả?
Dạ vâng, chung chung là thế.
Chứ không phải luôn luôn à?
Dạ vâng, khi người cho chúng con thấy thiên đàng và hỏa ngục, thì người hiện ra vào giờ khác, khoảng 15 giờ thì phải.
Thế có những dịp nào khác nữa không?
Vâng, có chứ. Khi người hiện ra nhiều lần trong ngày, thì lần hiện ra chính là vào khoảng 6 giờ chiều, còn mấy lần khác thì vào giờ khác nhau. Nếu chúng con lên đồi Popodo ban đêm thì người hiện ra ở đó với chúng con.
Đối với các thị nhân kia thì sao?
Đối với các bạn này thì có hơi khác một chút. Vì các bạn bận đi học, nên các bạn được diện kiến vào giờ khác nhau. Thí dụ nếu các bạn đi học buổi sáng, thì Đức Trinh Nữ hiện ra với họ vào lúc 9 giờ sáng. Còn các bạn đi học buổi chiều, thì họ gặp được người vào chiều tối, vào giờ các bạn chọn trước.
Thế là Đức Bà để tâm đến hết mọi sự.
Không ai biết được Đức Bà tử tế đến chừng nào. Người hiểu và săn sóc chúng con dường bao.
Nhưng chúng con cũng đáp nghĩa lại người như vậy mà.
Chúng con có thể còn phải tốt hơn, chắc chắn vậy, nhưng chúng con còn quá vướng bận với cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, chúng con phải tìm thêm thời giờ để hội tâm tĩnh trí. Cả cha nữa, cha hãy giúp chúng con.
Chương 46 Thời gian cuộc hiện ra.
Tại sao các lần hiện ra lại dài ngắn khác nhau như vậy?
Quả thật con cũng không biết tại sao. Chỉ mình Đức Bà mới nói được. Con chỉ biết là hồi đầu Đức Bà lưu lại với chúng con lâu giờ hơn.
Tại sao?
Có lẽ hồi mới đầu Đức Bà có nhiều điều phải nói với chúng con hơn, với chúng con và với dân chúng. Nhưng người không thể cứ lặp lại mãi từng ấy chuyện.
Cha có đọc trong một cuốn vở của con là có một lần, Đức Bà ở lại với các con đến 45 phút. Người và các con làm gì mà lâu thế?
Lần đó là lúc nào hả cha?
Ấy là vào giữa tháng 12 năm 1981. Hôm đó có một cậu thanh niên gảy đàn guitar, ca hát và cầu nguyện với các con.
Dạ vâng, hôm đó chúng con đọc kinh ca hát. Chúng con nói chuyện với Đức Bà khá lâu, như thể là nói chuyện với mẹ mình vậy. Thế là thời gian qua nhanh như chớp.
Chàng thanh niên gảy đàn guitar làm gì suốt quãng thời gian đó?
Chúng con làm gì thì cậu làm theo. Trừ ra khi chúng con nói chuyện với Đức Bà thì cậu ấy không có nghe được.
Cậu đó là ai vậy?
Đó là một thanh niên ở Mekovic. Hiện nay cậu là anh rể của con, chồng của chị Mizana con.
Đức Bà cũng ở lại lâu như vậy với các thị nhân khác à?
Con không có biết, mà con cũng không có bao giờ hỏi họ. Lần cuối cùng khi mà Đức Bà hiện ra với bạn Mizana, chiều lễ Noel, người đã ở lại với bạn ấy hơn 45 phút, Chính Mijana nói với chúng con như vậy. Chuyện đó là bình thường thôi, vì lần đó là buổi chia tay của Đức Bà với Mijana. Khi người ta từ giã nhau, người ta có lắm chuyện để mà nói.
Cha nhớ có một lần khác, Đức Bà ở lại rất lâu với các con. Đó là vào cuối tháng 5 năm 1983, các thị nhân lúc bấy giờ đã vào trong căn phòng mà họ gặp Đức Bà ở đó. Vị linh mục sướng kinh lần hạt mân côi, rồi đọc kinh cầu Đức Bà, thêm bảy kinh lạy cha, kinh mà các con thường đọc trước giờ hiện ra. Lâu như vậy mà các thị nhân vẫn chưa ra. Không ai biết được việc gì xảy ra. Còn chúng, trong suốt thời gian ấy, chúng thưa chuyện với Đức Bà, sau này chúng mới tiết lộ.
Cha muốn nói gì? Chính Đức Bà đã muốn vậy. Chúng con sẽ không bao giờ rời người ra, cho dù người ở lại với chúng con suốt ngày.
Cái lạ là Đức Bà nói với họ, lâu như thế mà họ không biết hay không muốn nói lộ ra cho chúng tôi một câu nào.
Cha muốn họ nói gì nếu mà Đức Bà không có bảo họ?
Đức Bà cấm họ không được nói cho chúng tôi sao?
Lần ấy con đang ốm và không đến đó với các bạn ấy.
Chiều hôm sau cũng vậy. Cuộc hiện ra kéo dài nửa giờ, và nhiều buổi chiều sau đó, các cuộc hiện ra kéo dài hơn 20 phút. Thế mà, đối với chúng tôi, tất cả vẫn là trong vòng bí mật.
Đó là cuối thời kỳ Đức Bà thuật cho họ nghe về cuộc đời của người. Việc đó kéo dài 4 hay là 5 tháng, và trong suốt thời kỳ đó thì người không có nói chuyện gì khác, và không ai có thể đặt một câu hỏi nào. Chính vì thế mà họ ở lâu với nhau như vậy.
Về tất cả các chuyện đó, không có gì dành cho chúng tôi nữa sao?
Dạ, không bao lâu nữa, mọi sự sẽ sáng tỏ cho mọi người.
Chương 47. Số lầm hiện ra.
Vika, chúng ta tất cả đều biết là trong suốt 30 tháng nay, Đức Bà rất thường xuyên hiện ra với các con lắm.
Mọi người đều biết thì cha còn muốn gì nữa?
Từ trước đến nay đã có bao nhiêu lần hiện ra? Riêng con được gặp Đức Bà bao nhiêu lần?
Lắm lúc thì con cũng có tự hỏi mình câu đó.
Con đã tìm ra số bao nhiêu lần chưa?
Thưa không, không bao giờ con tìm ra được, và chuyện đó không làm con bận tâm. Chuyện đó có ích gì?
Nhưng mà người ta cứ thắc mắc là các lần hiện ra sẽ còn kéo dài bao lâu nữa, và một số người nhạo báng chuyện đó.
Con thì chỉ có thể nói theo kinh nghiệm cá nhân của con thôi, vì những lần Đức Bà hiện ra thì khác nhau đối với mỗi người chúng con.
Đức Bà thường hiện ra cho ai nhiều nhất?
Con nghĩ là Đức Bà thường hiện ra cho con và cho bé Jacob nhiều nhất.
Như vậy có nghĩa là con là người được Đức Bà mến chuộng nhất, phải không?
Không, con không có nghĩ như vậy. Nhưng vì con thường trú ở đây và Đức Bà cũng thường hiện ra ở Mỹ Du hơn cả.
Kể từ ngày Đức Bà hiện ra lần đầu cho đến nay thì tất cả được bao nhiêu lần rồi?
Tính toán thì không có phải là sở trường của con. Cha biết là con thi trượt môn toán. Bây giờ con cố nhớ lại, còn cha thì tính giùm con nha.
Trước hết, chúng ta tính tổng số ngày kể từ lần hiện ra đầu tiên cho đến nay. 30 tháng, ấy là khoảng 900 ngày. Đức Bà có hiện ra với các con mỗi ngày không?
Dạ thưa có, nhưng mà trừ 5 ngày đầu.
Như vậy nghĩa là Đức Bà hiện ra với các con 895 lần.
Dạ vâng, nhưng có biết bao lần Đức Bà lại hiện ra với con 2 hoặc 3 và có khi 4 lần trong ngày?
Có thường như thế không?
Trong mấy tháng đầu thôi, không mấy khi mà con chỉ thấy Đức Bà có một lần mỗi ngày.
Thế nghĩa là có thêm ít nhất là 200 lần nữa trong thời gian những ngày đầu chứ gì?
Dạ vâng ạ.
Thế là các con được ít nhất là 1.100 lần diện kiến hả?
Nhưng mà đếm để làm gì?
tại vì nhiều người không có một ý tưởng về chuyện này. Còn những người rõ chuyện hơn thì lại nói là cần gì mà phải hiện ra nhiều lần như vậy.
Đây không phải là việc của chúng ta, đó là việc của Thiên Chúa và của Đức Bà.
Chắc nghĩ là con hơi phóng đại con số lần hiện ra.
Thế nào cơ?
Có nhiều lần con bị bệnh, con không đến được vào giờ hiện ra, thế thì...
Thế cha muốn đi tới chuyện gì đấy? Cha cũng biết là Đức Trinh Nữ vẫn đến ngay cả khi mà con bị bệnh mà.
Mọi ngày à?
Đức Bà không có bao giờ bỏ sót.
Thứ lỗi cho cha, nhưng cha cứ tưởng tượng là con phóng đại đấy.
Dạ không, không, con không có phóng đại đâu.
Con nhớ lại đi, con đã đi Japret 2 lần, như vậy là 2 ngày đó con ở trong xe lửa, rồi 1 lần con đi Kaplina vào lúc 11 giờ trưa. Vậy thì Đức Trinh Nữ có thể hiện ra với con ở đâu và vào lúc nào trong ngày đó?
À, con thấy là cha đang muốn đi tới chuyện gì rồi. Cha muốn chứng minh là con nói dối. Vậy là cha thất bại rồi. Ngay cả trong mấy ngày đó, Đức Bà vẫn hiện ra với con, và trong những điều kiện rất là thuận tiện.
Thế Đức Bà hiện ra với con ở đâu?
Dạ trong xe lửa. Trong xe lửa ấy, cha thân yêu của con ơi.
Được hả?
Vâng, được chứ.
Ở đâu vậy?
Lần thứ nhất là ở trong một xóm nhỏ gần Dobo. Con đã nhớ kỹ tên của xóm đó, nhưng bây giờ thì con quên mất rồi.
Và lần thứ hai?
Lần thứ hai thì ở gần Banja Luka.
Xe lửa có dừng lại không?
Không, nó vẫn chạy.
Và việc hiện ra xảy đến như thế nào?
Đơn giản thôi, còn đơn giản hơn là ở nhà. Lần thứ nhất thì không một ai trong gia đình ở đấy với con cả. Ít phút sau 18 giờ, con đi ra ngoài hành lang. Trời lạnh, không có ai ở đấy cả. Con làm dấu thánh giá và bắt đầu nguyện kinh. Sau đó thì Đức Bà đến ngay tức thì.
Thật tình mà nói, con có đợi Đức Bà không?
Con không biết. Cũng có mà cũng không.
Thế rồi Đức Bà ngự đến. Còn con quỳ xuống.
Dạ không, làm như vậy thì người ta có thể nghĩ là con điên. Đức Bà nói chuyện đôi chút với con, người khích lệ con, nét mặt vui tươi, sau đó người chào con và biến đi.
Và lần thứ hai?
Dạ, có mẹ con ở đó với con. Lúc ấy cũng chừng 18 giờ, lần đó con rất là mệt, con không ra khỏi ngăn của toa xe lửa. Khi đến giờ hiện ra, con làm dấu thánh giá và bắt đầu thầm thì nguyện kinh.
Và Đức Bà không đến.
Đúng là cha thích cho người không đến. Vậy mà người đến ngay lập tức đấy.
Trong ngăn của toa xe lửa, còn có ai khác nữa không?
Dạ đây người, con tính là kể cả mẹ con hết thảy là có 9 người. Nhưng khi Đức Trinh Nữ đến, con không còn thấy gì nữa.
Cả mẹ con cũng không thấy à?
Dạ con không thấy ai cả. Con được trò chuyện vui vẻ với Đức Bà, và sau đó người biến đi. Về sau thì mẹ con nói là con có vẻ đang ngất trí.
Con có quỳ xuống không?
Dạ không, con vẫn ngồi tại chỗ.
Có ai sau đó nói với con điều gì không?
Dạ không, nhưng có vài người nhìn con với vẻ ngạc nhiên.
Họ nghĩ là có lẽ con bị bệnh chăng?
Dạ, con không có biết. Và chuyện đó cũng không có làm con quan tâm.
Đây trên núi cuối tâm tư vui mừng ngày tháng mong chờ câu kinh khẩn cầu với muôn chiều thần thánh ca vang Ave Maria nữ trinh đẹp xinh vĩ hiền không vương tội truyền ngàn lời ca mừng mẹ hiện diện
nữ vương mẹ ơi, được nhờ mẹ con gần bên Chúa. Lòng Chúa xót thương muôn tâm hồn tìm chốn tựa nương. Về đây trên núi cuối tâm tư vui mừng ngày tháng mong chờ. Câu kinh khẩn cầu với muôn chiều thần thánh ca vang. Ave Maria, nữ trinh đẹp xinh uy quyền, không vương tội truyền, làn lời ca mừng mẹ hiển vinh. Tháng năm dần trôi, cuộc đời con bao lần xa Chúa, nhờ mẹ dẫn đưa con tìm về lòng Chúa tự nhớ. Về đây trên núi cuối tâm tư vui mừng ngày tháng mong chờ. Câu kinh khẩn cầu với muôn chiều thần thánh ca vang. Ave Maria, nữ trinh đẹp xinh uy quyền, không vương tội truyền, ngàn lời ca mừng mẹ hiển vinh. Về đây trên núi cuối tâm tư vui mừng ngày tháng mong chờ. Câu kinh khẩn cầu với muôn chiều thần thánh ca vang. Ave Maria, nữ trinh đẹp xinh uy quyền, không vương tội truyền, ngàn lời ca mừng mẹ hiển vinh. Khúc ca tạ ơn ngàn hồng ân mẹ hằng ban xuống. Đời sống mỗi ngày luôn có mẹ hạnh phúc bình an. Về đây trên núi cuối tâm tư vui mừng ngày tháng mong chờ. Câu kinh khẩn cầu với muôn chiều thần thánh ca vang. Ave Maria, nữ trinh đẹp xinh uy quyền, không vương tội truyền, ngàn lời ca mừng mẹ hiển vinh. Ước mơ đời con thằng nguyện xin trung thành theo Chúa. Đời sống hiến dâng đã có mẹ dìu dắt chở che. Về đây trên núi cuối tâm tư vui mừng ngày tháng mong chờ. Câu kinh khẩn cầu với muôn chiều thần thánh ca vang. Ave Maria, nữ trinh đẹp xinh uy quyền, không vương tội truyền, ngàn lời ca mừng mẹ hiển vinh. Về đây trên núi cuối tâm tư vui mừng ngày tháng mong chờ. Câu kinh khẩn cầu với muôn chiều thần thánh ca vang. Ave Maria, nữ trinh đẹp xinh uy quyền, không vương tội truyền, ngàn lời ca mừng mẹ hiển vinh. Không vương tội truyền, ngàn lời ca mừng mẹ hiển vinh.
thưa quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.